Di Đà Phật. Và hôm nay là thời giảng chót, trong sau thời giảng này là kể như là xả giới đó. Là cũng vừa chúng ta cũng vừa giữ đủ một ngày một đêm thì là giới đó coi như là tự được xả rồi đó. Thì chúng ta kết thúc một cái ngày thọ giới đó bằng một cái bài pháp đó, hoặc là bằng cái sự mà vấn đáp, mà nếu mà chúng ta có cái điều gì chưa có rõ ràng về bát quan trai, về lục niệm, về pháp tu của bát quan trai mà hôm qua tôi có giải thích khá rõ ràng, và hy vọng rằng là mọi người ở đây đều lãnh hội được, tức là đều hiểu về lục niệm, để chúng ta có thể sử dụng cái lục niệm nó trong cái vấn đề tu tập. Thì như thế thì chúng ta luôn luôn thường xuyên, nếu mà dùng lục niệm tu tập thì trong đó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên và niệm thí. Rồi thì chúng ta cũng hiểu rằng là thánh chúng ở trên các cõi tịnh độ đó, là tại sao là lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì khi mà chúng ta mà tu tập theo lục niệm, chúng ta hiểu như vậy rồi thì chúng ta sẽ không có cái gì để ngạc nhiên, là bởi vì thánh chúng ở trên các cõi Phật đều là những người thanh tịnh, cho nên những người ấy không có nghĩ tới chuyện thiện ác, chỉ nghĩ tới chuyện thanh tịnh. Mà khi nghĩ tới chuyện thanh tịnh không đó, thì đó là Phật Pháp Tăng. Đức Phật nó lấy Pháp làm thân, Pháp lấy Pháp thanh tịnh, cho nên niệm Phật cũng là niệm Pháp và cũng là niệm Tăng. Tại vì khi mình niệm Pháp thì tự dưng ra mình sẽ hành động theo Pháp, tức là theo sự thanh tịnh, thì mình sẽ đến được cái quả của cái hành thanh tịnh, tức là quả của sự thanh tịnh là quả Phật. Tại vì chúng ta cũng hiểu là Phật là một khối nhân quả, là gồm có nhân và quả. Thì nhân hành thanh tịnh là quả chứng thanh tịnh. Thì Phật là thanh tịnh chứ không phải là thiện. Đó. Như hôm qua tôi nói thiện, nhưng cũng có thiện cũng chia làm hai loại, là thiện thanh tịnh và thiện bất tịnh. Hôm qua tôi có giải thích để cho chúng ta hiểu như vậy. Thành ra Đức Phật không phải là một cái bậc mà chỉ thiện lương, mà Ngài là một cái bậc gọi là thanh tịnh thiện, có thể nói như vậy. Cái sự mà thiện thanh tịnh của Ngài là bởi vì chẳng còn cách gì cho chính Ngài hết, mà là cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên Phật không có một cái gì gọi là tôi, cho nên nó là vô thân, vô ngã. Anh ra Phật lấy cái pháp thanh tịnh đó làm thân, từ cái pháp thanh tịnh đó mà Phật ứng hiện ra vô số thân để độ hóa chúng sinh, gọi là thiên ba ức hóa thân. Hiện ra thì từ cái thanh tịnh pháp thân đó mà hiện ra. Bây giờ tôi cũng có thể nói một cái điều để cho chúng ta có thể cảm nhận được cái vấn đề rằng thân thật của Đức Phật quả là thanh tịnh pháp thân chứ không phải là sắc thân như vậy. Nên là hóa thân Phật, Phật không có thân như vậy. Đó. Đức Phật là thân, đó là thanh tịnh pháp. Đây bây giờ tôi nói một cái câu chuyện ở trong kinh, một sự đối đáp ở trong kinh để cho chúng ta có thể cảm nhận được. Là khi mà Ngài Sa Lợi Phất đi theo Văn Thù Sư Lợi cùng với lại đông đảo mọi vị thánh tăng Bồ Tát cùng nhau kéo tới nhà Duy Ma Cật, một vị đại cư sĩ, để thăm bệnh Duy Ma Cật theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì không có người nào dám đảm nhận cái vai trò làm trưởng đoàn tới để thăm bệnh cả, trong cả thập đại đệ tử của Đức Phật. Bởi vì ngại cái trí tuệ khôn lường của Duy Ma Cật, mà cả thập đại đệ tử của Đức Phật đều bị Ngài Duy Ma Cật, nghĩa là gọi là sửa sai rồi. Cho nên là rốt cuộc thì chỉ có một người có thể đảm nhận được, người đó là đại trí tuệ bậc Bồ Tát, đại trí tuệ thầy của thất Phật, đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Mình chúng ta cũng biết Ngài Văn Thù Sư Lợi đó Bồ Tát ấy, thế nhưng mà kỳ thật là của Phật hóa thân. Ngài vốn là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, rồi thì hóa thân thành văn thù sư lợi để mà ủng hộ Đức Phật Thích Ca thuyết giáo ở thế giới La Bàn này. Thôi thì tất cả đến thăm ngài Duy Ma Cận thì cái câu chuyện nó dài lắm, thì chúng ta đó là câu chuyện ở trong kinh Duy Ma, bây giờ tôi chỉ nói một cái đoạn thôi. Là khi mà một cô thiên nữ là kẻ hầu của Duy Ma Cận, người hầu đó đấy, nên khi đối thoại với lại đỉnh nhất trí tuệ của Đức Phật là Sa Lợi Phất, thì cô này trí tuệ quá đi, Sa Lợi Phất cũng cảm thấy rằng là cũng phải ngưỡng mộ nữa, ngưỡng mộ trí tuệ của cái cô thiên nữ này, cho nên mới chung cục lại mới hỏi một câu rằng như vậy thì cô, những cái pháp cô tu đó là nó về là xu hướng nào, Thanh Văn, Duyên Giác hay Bồ Tát Thừa? Thì cô này nói như thế này, cô này là thừa nào nhá, thì chúng ta lắng nghe là Tiểu Thừa, rất là Thanh Văn hay Duyên Giác, Đại Thừa là Bồ Tát, thì cô này là cái nào? Chả là cái nào hết. Đó. Khi cô này nói như thế này, không xác nhận mình là cái nào, mà cô thiên nữ chỉ nói là nếu cần phải dùng Thanh Văn đó, pháp đó, để độ hóa chúng sinh đó, thì tôi là xu hướng Thanh Văn. Nếu mà phải dùng Duyên Giác để mà độ hóa chúng sinh thì tôi là xu hướng Duyên Giác, tức là tôi thuộc Duyên Giác thì tôi thuộc Thanh Văn. Nếu mà phải dùng tới Bồ Tát Đạo để độ hóa chúng sinh thì tôi là xu hướng của Bồ Tát Thừa. Như vậy thì cô này không có xác nhận mình là thừa nào hết, nhưng mà cô này là sẵn sàng làm bất cứ thừa nào, tức là sẵn sàng là Thanh Văn hay sẵn sàng là Duyên Giác hay sẵn sàng là Bồ Tát, chỉ tùy căn tính của đối phương. Nhìn căn tính của đối phương mà cô ấy thành cái gì, tức là căn tính đó là căn tính của hàng Thanh Văn thì cô này hiện tướng Thanh Văn, căn tính này nói pháp Thanh Văn. Nếu mà đối phương nó là cần phải là Duyên Giác mới độ được thì cô này sẽ hiện tướng Duyên Giác, sẽ nói pháp Duyên Giác. Nếu Bồ Tát thì cô này sẽ hiện tướng Bồ Tát, nói pháp Bồ Tát. Như vậy thì kết luận lại cô này là thừa nào? Thừa nào? Là nói lớn lên tí. Phật thừa. Đó. Phật thừa. Vì Phật thừa thì mình cũng có thể nói là Phật thừa thì cô này phải hiện tướng Phật. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể nói rằng là cô này vô thừa, chẳng có thừa nào hết. Đó. Thế nhưng là nhất thiết thừa. Đúng chưa? Thành ra vô tức nhất thiết tức vô. Đó là xu hướng của Đại Thừa. Đại Thừa có nghĩa như vậy. Đại Thừa có nghĩa là vô nhưng mà nhất thiết. Thì bây giờ trở lại tôi nói, nhất thiết thân là thiên ba ức hóa thân. Từ cái gì? Từ cái vô thân hiện thiên ba ức hóa. Từ cái vô thừa mà mới hiện ba thừa. Nếu cô này là Phật thừa thì cô này cứ từ đầu đến cuối là cứ Phật thừa thôi, không có đóng vai trò gì khác. Nhưng mà cô này không có thừa nào, cho nên cô này đóng được đủ mọi thừa. Nhưng mà không thừa nào vô thừa mà là nhất thiết thừa, đó mới chính thực là Phật thừa. Đó mới đích thực là Phật thừa. Thành ra có thể nói Phật thừa là thừa nào? Mình cũng sẽ trả lời một cách tự tin, vô thừa. Nhưng vì vậy cho nên nhất thiết thừa. Cho nên như vậy Đức Phật vô thân, cho nên Đức Phật mới có nhất thiết thân, tức là thiên ba ức hóa thân. Thì thiên ba ức hóa thân ấy từ cái thanh tịnh pháp thân vốn vô thân mà ứng hiện ra. Như vậy thì chúng ta có thể cảm nhận được đó, phần nào cái ý nghĩa của Đại Thừa như vậy, hay là của cái thân thật phân. Thật thân Phật là pháp thân thanh tịnh. Cho nên thấy thanh tịnh pháp là thấy thân Phật. Thấy tượng Phật không phải thấy thân Phật, nhớ nha. Đó. Cho nên chúng ta càng ngày chỉ đi kiếm tượng Phật mà chúng ta càng ngày không kiếm thanh tịnh pháp. Ấy mới chính là Phật. Mà nếu chúng ta kiếm ra thanh tịnh pháp đó, thì chúng ta là tăng là Phật, là pháp. Còn chúng ta có kiếm ra tượng Phật thì chúng ta vẫn là phàm phu như thường. Nhớ đấy, nhớ. Thành ra mọi cái sự mà hiểu biết của chúng ta, mọi cái công phu tu tập của chúng ta, nó có thể sai lầm ngay từ đầu. Thành ra như hôm qua và như hôm nay là cái ý của tôi là muốn điều chỉnh lại. Đã. Mình giống như là cái máy nó bị vấn đề, bây giờ nó điều chỉnh lại để cho nó là trôi và thông. Đã. Thì như thế cái điều chỉnh lại thì cái sự tu của mình á, nó rất là có chính nghĩa, tại vì nó hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nó rất là có chính nghĩa, nó sẽ đến cái mục tiêu hết sức là tốt lành. Và rồi mình biết Phật là gì để mà mình nhắm đến. Cho nên khi mà mình niệm Đức Phật đó, thì đương nhiên là mình niệm cả một cái khối nhân quả. Phật không chỉ là quả không nhân, Phật không chỉ là nhân mà vô quả, Phật là cả một khối nhân quả. Khối nhân quả ấy là từ thanh tịnh mà thành Phật. Cho nên nếu chỉ thiện thì thành thiên, nếu chỉ ác thì thành quỷ. Đức Phật là vượt qua thiện ác. Cho nên vì vậy Đức Phật vượt ra khỏi cái cõi dưới đáy là ma quỷ, trên cùng là chư thiên. Đức Phật vượt ra khỏi cái phạm vi đó, cho nên gọi là xuất thế gian. Vì vậy thanh tịnh đạo, thanh tịnh pháp còn gọi là pháp xuất thế gian. Cho nên nó là bảo, tối bảo. Bởi vì không có cái gì giúp cho chúng ta di tản ra khỏi thế giới này ngoài cái pháp nói trên. Ở thế gian này, dưới thì địa ngục luôn luôn bất an. Càng lên thì cái bất an càng giảm thiểu, thì cái an nó càng tăng ra. Thế nhưng ở trên cõi trời không phải là cái an vĩnh hằng. Mà giống như hôm qua tôi cũng có giải thích, cái an của cõi trời cũng có lúc chấm dứt. Tại vì cõi trời, cái nhân của cõi trời nó có giới hạn, cho nên cái quả của cõi trời có giới hạn. Hai nữa, nó chỉ là một thứ bất tịnh thiện, chứ nó không phải là một thứ mà thanh tịnh thiện. Thành ra pháp của Đức Phật là pháp bảo, là pháp xuất thế gian, bởi chỉ có nó là cái phi thuyền đưa chúng ta di tản ra khỏi cái thế giới này. Không có tốn tiền, tốn bạc, tốn đồng xu nào hết. Già trẻ lớn bé, gái trai tu sĩ, cư sĩ đều làm được hết. Đều bình đẳng hết trên cái vấn đề mà gọi là di tản, nói trên nhận thức xuất thế gian. Cho nên pháp đấy là bảo. Thế thì mình hiểu rằng là nhờ cái pháp ấy mà Đức Phật gieo nhân cái pháp đó, rồi hành cái pháp đó cho đến khi viên mãn thì là thành quả. Do đó, đó bắt đầu hành là tăng, đó là nhân, quả là Phật. Tiến trình để mà hành đó là hành trên con đường nào? Hành trên con đường hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát, đó là thanh tịnh đạo của Đức Phật, tức là hành thanh tịnh đạo. Thế nếu mà chúng ta hành thanh tịnh đạo, chúng ta đi trên cái con đường của thanh tịnh thì chúng ta chỉ có một chỗ đến, đó là cung trạch của Như Lai. Và nếu chúng ta không đi trên con đường thanh tịnh thì chúng ta có nhiều chỗ đến, hoặc địa ngục, hoặc là quỷ súc sinh, hoặc cõi nhân và cõi thiên. Và nếu chúng ta đi trên con đường của thanh tịnh đạo thì chúng ta dứt khoát chỉ có một đường đến thôi, đó là cung trạch của Như Lai. Cho nên chúng ta phải điều chỉnh lại cái GPS của chúng ta, định hướng nó lại, lấy cái hướng của thanh tịnh đạo. Thì lấy hướng thanh tịnh đạo thì càng tu càng nhiều chúng sinh được cứu độ, công đức chúng ta càng tăng, càng lớn. Không uổng công 24 giờ đồng hồ không đạt được gì. Mà trong 24 giờ đồng hồ này chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều công đức nhờ như vậy. Cho nên niệm Phật là niệm cả một cái khối nhân quả như vậy. Thì khối nhân quả nó là nhân tăng quả Phật, và tiến trình của nhân quả đó, đó là pháp. Cho nên trong cái niệm Phật nó là nhiếp cả ba rồi. Vì vậy mà đôi khi trong kinh Thăng Mang Phu Nhân mà Ba thắc mắc nó chỉ cần quy Phật hay là niệm Phật đó là đủ. Tại trong nó nhiếp. Đó. Rồi nếu mà chúng ta niệm Pháp thì lại ngược lại. Đó. Khi chúng ta niệm Pháp thì Pháp sẽ thành hai vế. Tại vì khi niệm Pháp đó, niệm tới cái Pháp thanh tịnh đó, thì tự nhiên thực hiện nó. Mình niệm cái gì á thì mình sẽ thực hiện cái điện cái đó. Thành ra mình niệm thanh tịnh đạo, mình sẽ thực hiện thanh tịnh đạo. Khi thực hiện thanh tịnh đạo, mình sẽ vì đại chúng và không phải vì mình nữa. Cho nên lúc đó mình đang còn hành thống lý đại chúng, thì đó mình đang đóng vai trò của tăng. Dù cho trên đầu mình có tóc hay không có tóc, chuyện đó không quan trọng. Chuyện là cái tâm mình có là tăng hay không. Nếu trên đầu mình không có tóc, mình có mặc cà sa như vậy nhưng mà tâm mình không độ sinh, cái đấy phi tăng. Cái đó chỉ có rằng là tướng tăng nhưng mà tính không tăng. Mà nếu chỉ tướng mà vô tính thì vứt đi, chẳng có ý nghĩa gì. Thì cũng giống như tài tử cinema đóng vai Đức Phật hay là đóng vai Trần Hiền Trang, nhưng mà chung cục thì kẻ đó chúng vẫn chỉ là tài tử chứ không phải là thật sự là một vị cao tăng. Cho nên đạo Phật trọng tâm chứ không phải trọng tướng. Thế thì nếu mà cái tâm đó là một cái tâm niệm Pháp, niệm thanh tịnh á, thì tâm mới thanh tịnh. Thì một khi tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thì thân sẽ hành cái pháp thanh tịnh. Hành pháp thanh tịnh đó là thân ấy sẽ vì mọi người, tức là thống lý đại chúng. Thì người ấy đang còn là một vị tăng dưới một hình thức là nếu cần hiện thân cư sĩ để độ thì tôi đây hiện thân cư sĩ. Nếu cần hiện thân tu sĩ thì tôi đây hiện thân tu sĩ. Cho nên tu sĩ hay cư sĩ thì chỉ là một trong những thiên ba ức hóa thân. Còn thân thật của mình chính là thanh tịnh. Thành ra thân thật đấy của mình với Phật trùng nhau. Thành ra tâm mình thanh tịnh, tâm Phật thanh tịnh, gọi là nhất tâm bất loạn. Niệm Phật như thế, tâm tâm y chang nhau. Thành ra nhất tâm bất loạn, cho nên cái gì Phật thấy mình thấy, cái gì Phật hiểu mình hiểu. Thế như thế nó mới gọi là cảm ứng với nhau. Tại vì tâm nó giống nhau. Thành ra khi đó mình đóng vai trò tăng. Khi mình đóng vai trò tăng thì đó là nhân, và kết quả của vai trò tăng là cái con đường của thanh tịnh chỉ có một chỗ đến, đó là kết quả của sự thành thanh tịnh pháp thân Phật. Cho nên niệm Pháp thì tự nhiên có hai vế là tăng và Phật. Ngược lại niệm tăng cũng vậy. Khi niệm tăng là niệm phải thống lý đại chúng thì tự nhiên thâm nhập được vào cái con đường của sự thông lý, tức là con đường gánh vác chúng sinh, đó là thanh tịnh đạo. Thì là thâm nhập kinh tạng, tức là thâm nhập vào trong cái con đường đó, sống và sinh hoạt trên con đường đó, thì tự dưng chỉ có một chỗ đến là Phật. Cho nên niệm tăng cũng nhiếp luôn cả niệm Phật và niệm Pháp ở trong. Thành ra nói chung niệm Phật, niệm Pháp, niệm tăng tuy ba mà một, tuy một mà ba. Thành ra khi mà mình niệm như thế thì tự dưng mình có nói Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Kỳ thật nó cũng vẫn là Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Kỳ thật nó vẫn là Nam Mô Pháp, Nam Mô Pháp, Nam Mô Pháp, hoặc Nam Mô Tăng, Nam Mô Tăng, Nam Mô Tăng, không thay đổi. Anh sẽ gọi là tiền niệm đó, mà tiền niệm đó, hậu niệm, niệm niệm tương tục, hoặc là tiền niệm hậu niệm, niệm niệm vô gián, thì như thế mà thành định. Thành ra như vậy thì là mình định là định gì? Định ở trong cái Phật Pháp Tăng, mà Phật Pháp Tăng ấy đều là thành tịnh. Thanh tịnh đạo hay là thanh tịnh pháp đấy là Phật, là Pháp, là Tăng. Thành ra định ở trong Phật Pháp Tăng thì định trong thanh tịnh. Như thế thì thánh chúng ở thế giới phương Tây mắt nhìn thấy cái gì, tai nghe thấy cái gì cũng rất ư là thanh tịnh, cũng rất ư là thanh tịnh. Cho nên chỉ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là tại như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng là như thế thì cái người nào vãng sinh Tây Phương, cái người ấy đó với Phật nhất tâm bất loạn, cho nên cái tâm của họ thanh tịnh vô cùng. Tâm họ thanh tịnh cho nên là phàm mắt thấy tai nghe bất cứ cái gì đó cũng thanh tịnh vô cùng, cũng không sinh tâm thiện hay ác, cũng không có sinh tâm vui hay buồn, giận hay thương, mà khi nào cũng sinh một cái tâm rằng là độ, ba la mật đạo, thanh tịnh là độ. là độ và cứu độ chúng sinh. Khi nào cũng sinh ra những cái tâm cao thượng, hướng thiện, hướng giải thoát như vậy, cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thế chúng ta đừng có hiểu lầm là lên trên đó rằng là tại sao nghe cái gì cũng niệm Phật, niệm Pháp người ta nghe thì thường xuyên cũng ngồi niệm Phật rồi mà cũng ngồi niệm A Mô Di Đà Phật rồi. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta hiểu là niệm Phật theo tịnh độ tông và niệm Phật theo nguyên thủy nó có khác nhau. Niệm Phật theo tịnh độ tông là niệm hồng giang. Niệm Phật theo nguyên thủy là niệm như tôi xả kích đấy. Đó. Hoặc là niệm Phật theo các tông phái khác ngoài tịnh độ. Các tông phái khác ngoài tịnh độ thì họ đâu có cần phải niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Tại vì họ không có xu hướng vãng sinh Tây Phương. Cho nên rằng là họ niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng theo cái nghĩa như vậy, là cái nghĩa nguyên thủy. Thế thì chúng ta đi đứng nằm ngồi gì, làm thế nào để cho tâm của chúng ta không có lìa thanh tịnh đạo, thì đồng nghĩa với lại thường xuyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà nếu mà không lìa cái tinh thần nói trên đó, thì đương nhiên rằng là mình với lại Đức Phật mới có thể cảm ứng nhất tâm bất loạn. Tại một tâm thanh tịnh với nhau nhất về nhất tâm bất loạn. Cho nên niệm Phật là phải niệm cả một khối nhân quả. Vì vậy ngay cả liên tông, khi mà chúng ta ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta cũng phải niệm cả một khối nhân quả. Đó. Quả đó ví dụ như bất cứ một Đức Phật nào, cái tên của Đức Phật đó là cái nhân địa tu hành. Chẳng hạn bây giờ mình nói Nam Mô Dược Sư Phật đó. Thì Phật là quả, Dược Sư là nhân, A Di Đà là quả, là nhân, Phật là quả. Đó. Thì A Di Đà là cái nghĩa rằng là vô lượng, hay là Amitabha, Amitajus là vô lượng thọ hay là vô lượng quang. Đó. Thì là mình niệm như thế mình biết rằng là khi mà cái trí tuệ đó, là vô lượng, tức là nhất thiết trí không gì không biết. Đó. Thì đó là Phật. Mà không gì không biết là do vì rằng là biết nhân và hiểu quả, thấy quả là biết rõ nhân, thấy nhân là hiểu ngay quả, mà hiểu một cách chính xác. Còn chúng sinh không hiểu chính xác, chúng sinh không có luận được nhân quả. Nhân quả của chúng sinh đó, lấy tôi làm nền tảng suy nghĩ, cho nên nhân quả nó là tà. Tại sao? Tại vì mình nghĩ như vậy này. Nếu cái kẻ kia nó chết đi thì tôi được lợi nhiều hơn, do đó tìm cách cho nó chết đi thì tôi để tôi được lợi, đó là nhân quả. Quả mà tôi được lợi đó, thì cái nhân là nó phải chết đi. Nó nhân nó chết đi thì tôi được lợi nhân quả, cho nên tìm cách thanh toán nó đi. Thế tôi rồi, nếu mà tôi muốn hạnh phúc là tôi phải có cái vật đó, cho nên tôi phải cướp. Tôi cướp là nhân, để tôi có đó là quả, và như vậy tôi hạnh phúc. Thành ra nhất thiết chúng sinh suy nghĩ nhân quả đặt nền tảng trên tôi, cho nên vì như vậy tất cả những cái nhân quả nó mới thuộc diện rằng là tà nhân tà quả. Thành ra tà nhân nó không có đưa ra kết quả giống như là con người mong muốn, mà rốt cuộc là con người nhận lại được kết quả cay đắng. Còn Đức Phật, cái nhân quả của Đức Phật là chính nhân và chính quả, cho nên gọi là Đức Phật là chính quả. Vì chính nhân chính quả là bởi vì cái nhân quả của Đức Phật đặt ở trên một cái nền tảng là vô ngã, tức là có nghĩa không vì tôi, là vì mọi người. Cho nên cái nhân quả nó trên đó nó ngược lại với lại cái hiểu nhân quả của chúng sinh, cho nên cái hành động nó cũng ngược lại, cho nên cái kết quả nó cũng ngược lại. Cho nên cái kết quả của Đức Phật thì Đức Phật là trí tuệ vô lượng quang và vô lượng thọ, còn chúng sinh thì vô lượng si và vô lượng tử. Còn Đức Phật thì vô lượng quang, chúng sinh thì suốt đời vô lượng si. Nghĩ hay lắm, tính giỏi lắm, nhưng mà si, nhưng mà rốt cuộc thì kết quả nào cũng bình thường, bởi cái tính hay tính giỏi kiểu đó. Đó. Đức Phật thì khi nào cũng suy nghĩ rằng nhân quả là giản dị lắm. Thế nhân quả là hết quả mà muốn mình được cái gì đó, thì cái nhân hãy làm cho thiên hạ. thì mình sẽ được cây điều đó. Thế là mình bố thí cho thiên hạ thì mình được lại rất nhiều sự bố thí. Thế mình cứu thiên hạ thì mình được lại rất nhiều sự cứu giúp. Nhân quả của Đức Phật như vậy, cho nên là cái nhân của Đức Phật là nhân thanh tịnh cho nên được cái quả thanh tịnh. Còn nhân quả của chúng sinh là cái nhân bất tịnh cho nên nhận được cái quả của sự bất tịnh. Tại vì chúng sinh luôn luôn lấy tôi, gạt phăng cái tôi ra, mà chỉ có khi nào cũng nghĩ thanh tịnh vào, nghĩ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiền, nghĩ theo như vậy thì tự dưng là chỉ vì chúng sinh, chỉ vì chúng sinh. Mỗi khi mình chỉ vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình, tự dựng nó như vậy. Mỗi khi mình luôn luôn tranh đoạt và chấn áp thiên hạ thì thiên hạ nó sẽ tìm cách hạ gục mình. Đời nó như thế, cho nên Lão Tử nói hậu kỳ thân đi thân tiên, tức là cứ vứt tôi ra đằng sau thiên hạ, thiên hạ trước tôi sau, thì tự dưng tôi sẽ nhảy lên trước bằng cách đó. Còn chen lấn thì thiên hạ nó sẽ nắm tôi, nó vứt ra đằng sau. Còn khi nào tôi muốn đẩy thiên hạ lên trước, tôi khiêm tốn ở đằng sau lo cho thiên hạ trước đã, thì thiên hạ nó súng lại, nó lo cho tôi, thì tự nhiên tôi thành trước. Cho nên nó hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tổng, tức là vứt cái thân này đi, đừng có suy nghĩ gì nó, đừng có lo lắng gì cho nó, thì nó tồn tại một cách vững chắc. Đúng như vậy, bậc thánh nào cũng một đời lo cho thiên hạ, mà thánh nào cũng bất tử, mà thánh nào cũng được thiên hạ cung kính và suy tôn. Nó có thánh nào lo cho bản thân đâu. Nếu thánh nào lo cho bản thân thì tất cả chúng ta đây là thánh ấy. Đó. Nếu mà sở dĩ của chúng ta không phải là thánh là tại như thế, là tại bởi vì dân ta chúng ta luôn luôn muốn tiên kỳ thân, nên vì vậy mà hậu kỳ thân. Chúng ta luôn luôn muốn thân tồn, cho nên vì vậy thân này luôn luôn vong. Thế thì cái nhân quả của Đức Phật là như thế, cho nên vì cái tinh thần nhân quả đó của Đức Phật đó mà nó mới là thành thanh tịnh. Thành ra nghĩ theo cái tinh thần nhân quả của Đức Phật thì chúng sinh được nhờ, do đó mình có công đức và mình cũng tự được nhờ. Bởi vậy cho nên rất là nhiều người cũng hiểu cái vấn đề cho đi không phải sự mất, mà cho đi chính là sự nhận vào lại rất nhiều. Thế nhưng mà vì cái nhân quả tôi cho nên vẫn suy nghĩ rằng là suy nghĩ theo nhân quả theo tôi, của tôi cho đi nó thì tự nhiên là tôi mất rồi, cho nên là vì vậy không dám bố thí. Còn nên hiểu cái nhân quả mà đối với chúng sinh thì nghĩ là mình càng cho thì mình càng có, cho nên là chẳng có tiếc gì trong cái sự cho, cho nên rộng rãi lắm, cho nên dễ cho lắm. Vì vậy cho nên dễ có phúc đức và dễ có công đức. Và tất cả những cái người mà bố thí cho nên mới nói niệm thí thì đều được lại những cái phúc báo nói trên đó. Cho nên một cái người mà sinh ra bây giờ làm đại gia là cũng chỉ vì nhờ những cái nhân duyên đời trước họ hay bố thí, thì tự nhiên là họ sinh ra làm đại gia. Giống như cái bà già nhà nghèo mà ngài Ca Diếp muốn cứu bà thì chỉ có một cách thôi, là bày cho bà là bố thí đi. Bà nói tôi nghèo không lấy gì bố thí. Ngài Ca Diếp bảo bà có bất cứ cái thứ gì bà đây mà bố thí đi, bố thí cho tôi đây, thì bà thì tôi hồi hướng cho bà không bao giờ nghèo nữa. Bà đã bán cái nghèo, kẻ bán là mình mua. Bà già nghèo bán nghèo đi thì hết nghèo, ngài là người đi mua cái nghèo. Bà cái bà làm gì có cái chuyện mà bán được cái nghèo đi mua nghèo này. Được, bà cứ bán đi tôi mua. Để bán bằng cách nào? Cách là bà có cái gì mà cho tôi, bà cứ nói còn chút canh thiêu, còn ngoài ra không còn cái gì nữa hết, không dám cho ngài thứ đó. Không, bà cứ việc cho nó đi, tôi sẽ nhận. Rồi bà này cấm chó, rồi ngài cấm uống ực cái canh thiêu đó vào bụng, xong hồi hướng công đức là do cái công đức mà cúng dường cho tôi, nguyện là đại cúng dường cho vị A-la, Cho nên nguyện là từ nay trở đi với cái công đức này bà sẽ xả cái kiếp nghèo. Rồi đến ngay đứng dậy ra đi. Rồi bà đó chết ngay trong đêm, sinh thiên tức thì nhờ công đức cúng dường A-la-hán giải quyết được cái kiếp nghèo nàn vô lượng đời, là do một sự bố thí. Đó là một chuyện. Cái thứ hai là đây là chúng ta cũng là người lớn tuổi, mà đâu phải là người lớn tuổi không thôi đâu, người trẻ tuổi cũng vẫn phải làm. Tại vì vô thường nó đến không đợi tuổi tác, không phải là nó có thứ tự theo tuổi nó mới đến, tức là số người 80, 90 nó đến rồi nó đến xuống 70, 60, mình 20 còn lâu lắm mới tới phiên, không có đâu. Đó. Nó tới từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nó tới bất luận là ai. Rồi chết đi, rồi thì phải cầu siêu, rồi thì phải làm phóng sinh, rồi bố thí để mà hồi hướng. Đó. Rồi 6 phần công đức được một thôi. Thì chi bằng là trong đời sống này đó, niệm thí đi đó, từ hộ niệm cho chính bản thân mình. Mình thử nghĩ nhá, mình chết rồi, ký ca ký khóc để hết tiền bạc lại cho con cháu, ra đi không một chút phúc báo nào hết, nghèo rất mồng tơi phúc báo, mà không có một chút phúc báo nào mà qua đến cái kiếp sau thảm lắm. Cuộc đời nó nghiệt ngã lắm, nó đắng cay nhiều lắm, nó heo le, nó ngang trái tại không phúc. Đó. Mà ra đi như vậy, rồi bây giờ con cháu có ở lại lấy tiền nó ra một phần thôi, bố thí phóng sinh để mà hồi hướng cho mình trong 7 thất, mỗi thất được có một phần, trong 7 phần công đức được một, trong 7 thất được 7, tức là coi như làm được có một cái một lần thôi, một lần được 7 phần công đức, mà con cháu nó làm cho mình 7 thất, 7 thất mình mới được một phần. Và nếu mình sống mỗi tháng mình làm, mình gom hụi hốt hụi 7 phần về mình, mỗi tháng như vậy 12 tháng hốt 12 lần 7 phần như vậy, một 10 năm hốt bao nhiêu hụi, mình chết không cần con cháu nào phải gọi là đi làm bố thí phóng sinh hồi hướng công đức hết. Bởi vì mình nói rằng là đó, mình nói rằng là ông hay bà đây đủ công đức rồi con đó, chứ đâu có cần phải như vậy. Và mình khi đó mình ra đi với lại một mớ phúc báo đi theo. Mình đi theo phúc báo, bên kia nó xây dựng cho mình một cái hình hài tốt đẹp, nó xây dựng cho mình một cảnh giới cũng an vui, gọi là y báo và chính báo. Rồi thì phúc báo nó bảo vệ mình, giặc cướp không tới gần được, bom đạn không tới gần được, cho nên nó cho mình tới những cái cảnh giới an bình, an lạc, không cần phải đi tị nạn, không cần phải né bom né đạn sợ sệt. Tất cả những cái thứ đó không phải ngẫu nhiên đâu, tất cả những cái thứ đó đều là cái nghiệp của đời trước mình. Mà nghiệp đó nó do họa nhiều hay là phúc nhiều thì là nó sẽ tạo cho mình một thân thể phúc, một hoàn cảnh phúc. Nếu họa nhiều nó tạo cho mình một thân thể họa, một hoàn cảnh họa. Nhớ như vậy, anh ra cuộc đời này mình phải nỗ lực mà niệm thí, tức là phải nghĩa là bố thí cho nhiều, niệm tới những cái cảnh giới tương lai của mình ở cái thế giới này là niệm thiên. Thành ra chúng ta tu lục niệm là theo một cái tinh thần như vậy thì chúng ta đạt được nhiều cái sự lợi ích. Đó nên vì vậy mà mọi người nếu mà nghe mà nhận được, hiểu được thì lòng là từ đó trở đi đó, cái sự tu tập của mình nó sẽ đường dẫn mình đến nhiều cái phúc báo trong đời sống, mà đâu phải một mình được. Một khi mình thực hiện cái pháp thanh tịnh thì bao nhiêu lần là chúng sinh được nhờ, được cứu, được giúp bằng cái thanh tịnh đạo đó của mình. Thế đó mới là cái con đường mà tu tập của mình. Thì nhờ như thế mà mình đóng cửa Tam Bắc Đạo, mình đóng cửa thế giới ta bà này lại, nên gọi là quan đó mà. Cái chữ mà bát quan đó, bát quan đó, trai giới, tức là 8 cái trai giới đó. Quan nó có nghĩa là đóng. Quan nó có 2 nghĩa, một cái nghĩa đó là đóng lại, một cái nghĩa quan là cái ải, cái cửa, cái thành. Thành ra nó giống như là những cái thành lũy để mà khiến cho những cái tội nghiệp không có thể vào được tám cái lớp thành đó. Mà cũng có nghĩa là nó đóng lại, quan có nghĩa là cái chữ là nó đóng lại. Thành ra quan môn tức là đóng cửa, mà khai môn nó là mở cửa. Thành ra quan nó cũng là thành trì. Thành ra mình hiểu cái nghĩa của cái chữ mà bát quan trai giới. Thành ra khi mà mình tu theo bát quan trai giới là mình giữ những cái giới như vậy, đó là mình bắt đầu là thiên về tâm chứ không thiên về thân. Cho nên vì như vậy, giã từ tất cả những cái thứ mà nữ trang hay là son phấn hay là hưởng theo cái lối của mà thế gian này, mà chúng ta bắt đầu xoay về vấn đề hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Cho nên xoay về nội tâm, xoay về nội tâm cho nên xả đi những cái mà hình tướng ở bên ngoài để mà trang bị cho cái tâm của mình. Thành ra mình xưa nay lơ là với cái tâm nhiều quá, mà rất ư là chăm nom cho cái thân, chăm nom cho thân kỹ quá mà tâm thì lơ là. Cho nên bây giờ đây mình mới bắt đầu, mình mới bắt đầu gọi là trở về với cái tâm của mình, rồi mới bớt đi cái hình tướng này. Mà cái hình tướng này nó chỉ thúc giục cho mình tham sân si. Cho nên vì như thế nó thì phải xoay về nội tâm. Cho nên chúng ta hiểu được là trong khi chúng ta tu bát quan trai giới này là chúng ta đang còn tập mà cái vấn đề gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát ở nội tâm của chúng ta. Chúng ta nhớ như vậy. Thế giờ vì như thế Đức Phật mới ca ngợi bát quan trai. Đức Phật nói rằng là giới này dù là chỉ là một ngày một đêm, nhưng mà một khi người nào mà mang cái giới này vào đó thì chư thiên cũng kính nể. Giống như thế này, cho dù một kẻ nhà nghèo, người ta nhìn kẻ đó rằng là ăn mặc rách rưới, người ta có thể coi thường. Nhưng mà nếu bây giờ khoác lên người kẻ đó một cái sâu anh lạc đó, trang nghiêm, thì tự dưng là những người khác thấy cái cũng kính trọng ra, thấy cũng để sợ ra. Cho nên ăn mày mà đeo mà sâu anh lạc vào người thì cũng được nể. Thế thì những phàm phu, nhưng mà nếu mà khoác bát trai giới thì cũng giống hệt như là như vậy đấy. Thì chư thiên thấy cũng nể, cũng sợ. Tại vì biết rằng là những người ấy gieo nhân và sẽ có quả ở trong tương lai. Thì chúng ta nhớ những cái điều như thế. Rồi còn ra thì thật ra thì bát quan trai còn nhiều vấn đề nữa, nhưng mà chúng ta chỉ có một ngày một đêm với ba thời gian thì kể ra thì không có đủ cái thời gian để cho chúng ta học hỏi thêm nhiều cái điều chi tiết về bát quan trai nữa. Mà tôi thì chỉ mong là làm thế nào điều chỉnh cái tinh thần mà tu tập lại cho mọi người, và rồi thì chúng ta biết những cái chi tiết về bát quan trai mà hồi nào đến giờ chúng ta không biết. Thì bây giờ chúng ta biết, tức là bát quan trai từ cái thời của Đức Phật cho đến hiện nay nó đổi khác rất là nhiều. Mà chúng ta thì bây giờ là chỉ biết bát quan trai theo cái hiện đời của chúng ta, mà chúng ta không hề biết bát quan trai dưới cái thời của Đức Phật tu hành như thế nào, hay là cái ý của Đức Phật là cái gì ở ngụ ý ở bên trong những cái giới này khi bày dạy. Thì Đài Loan là như thế. Rồi thì Húc Duyên thì cứ từ từ, rồi những cái thời gian sau chùa tôi có dịp mà trở lại đây thì lại tiếp tục khai thác nó thêm cho mọi người hiểu biết thêm nữa với nhiều cái điều. Cũng như là chẳng hạn chúng ta cũng xưa nay cũng có hiểu rõ về cái vấn đề niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là thế nào, bây giờ tôi giải thích cho nghe thì chúng ta hiểu, và chúng ta cũng có thể thọ trì cái tinh thần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, đi đứng nằm ngồi gì. Và rồi thì chúng ta cũng còn một chút thời gian, tôi cũng muốn để dành nó để cho mà mọi người, ai mà còn có một cái thắc mắc thì chưa rõ ràng thì hỏi cho nó rõ ràng, để cho đừng thắc mắc nữa. Đó. Mà tại vì ở đây chúng ta cứ có cái truyền thống là ban đầu thì không ai chịu hỏi, hết giờ thì thay nhau hỏi. Thành ra bây giờ cứ kể như là sắp hết giờ rồi, còn có 5 phút nữa thôi, ai hỏi gì hỏi đi. Mà nếu mà thiên hàng thấy còn tới 45 phút, nửa hiệp thì không có hỏi. Khi nào chờ còn có 5 phút nữa thôi thì cứ là hết người này giơ tay đến người kia giơ tay, cũng nhiều khi mấy cô lên đây phải cản lại, phải nói thôi stop. Thế thì bây giờ có ai hỏi gì không nào? Trong 2 ngày chúng ta nghe và học về những cái điều bắt con trai. Hôm nay thông hết rồi hả? Mọi mấy lần, mấy năm trước tôi tới đây mà là cái giờ chót là hỏi dữ lắm mà. Hỏi nên tôi đáp không kịp luôn. Sao?
Chưa nghĩ ra.
Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Phải nói to lên đi. Đây là chị muốn hỏi là cách thức thực hành, tức là cách thức tu tập hay là cách thức thọ giới?
Cách thức thọ giới, cách thức có một ngày của con, cũng như là của con muốn cái thọ giới.
Cách thức thọ giới thì vâng, thì cái cách thức thọ giới thì như là tôi nói đó, tôi không có nhớ rõ là trong một cái quyển nghi thức tụng niệm nào đó, nó có cái nghi thức là thọ, từ thọ và xả bắt con trai. Ngoài ra thì cái quyển bắt con trai tập giảng của tôi thì nó lâu quá rồi, thành ra bây giờ nó cũng gần như là thất truyền thành thử. Nhưng mà trong đó đó, phía đằng sau thì nó có cái nghi thọ bắt. Tôi nghĩ rằng là ở xứ Đức này cũng có một số Phật tử có cái quyển đó, bởi vì cái quyển đó cách đây cũng đại khái là cũng là chắc 20 năm có. Thì tôi có dịch ra được bên chùa bên Mỹ, ấn tống thì in ra, rồi sau này ở Việt Nam cũng có ấn tống cũng bán ở nhà sách ấy. Thì tôi cũng thấy gần đây cách đây 2-3 năm tôi cũng thấy có bán ở trong nhà sách của Việt Nam. Thì phía đằng sau đó, nó có cái nghi từ thọ đó. Thì đại loại là cái nghi từ thọ đó thì nó cũng ná ná như là cái nghi mình được truyền giới này, nhưng mà thay vì truyền giới thì giới sư á có giải thích cái này cái nọ cho mình nghe, hay là có nói là giới là thuyền bè, giới là con đường này đường nọ, công đức thì cái gì. Còn cái khi mình từ thọ thì hoàn toàn không có mấy cái đó, mình chỉ đối tượng tượng Phật thôi, rồi mình phát nguyện là mình sẽ giữ 8 giới nói trên, mình đọc từng giới ra, mình cầu Đức Phật chứng minh, đại khái nó như vậy đó. Thì phải tìm mấy cái nghi nói trên đó thì mình có thể tự thọ được. Còn thả xả thì như là tôi nói đó, nếu mình tự thọ không có cần xả, tự nó hết đó. Thời Đức Phật không có xả giới, tức là mọi người cứ tự thọ rồi về nhà giữ 8 giới tu lục niệm, rồi đúng 24 giờ đồng hồ là tự nó giới nó ra hết. Coi như mình muốn tu tiếp đó, thì mình lại phải thọ tiếp một ngày một đêm nữa. Còn nó hết rồi, nó hết thời hạn của nó rồi, nó không còn tác dụng nữa. Đấy, nó là giới một ngày một đêm, là thường xuyên nói vậy. Bắt con trai giới là giới nhất nhật nhất giả. Và rồi mình cũng đừng quên là nhất nhật nhất giả mà tu lục niệm á, thọ bắt con trai tu lục niệm như vậy đó, thì công đức của mình đó thắng tu ở Tây Phương Cực Lạc 100 năm nhá. Này không phải tôi nói, Phật nói, tôi chỉ lặp lại lời của Đức Thế Tôn ở trong kinh Vô Lượng Thọ Kinh. Đức Phật nói ai? Đức Phật nói với Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật bảo như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với lại Đức Phật Di Lặc như thế. Nếu một chúng sinh nào một ngày một đêm tu hành thanh tịnh ở thế gian này, hành Bồ Tát Đạo, tu hành thanh tịnh tức là hành Bồ Tát Đạo, hành chuyển độ sinh, một ngày một đêm thắng tại Tây Phương Cực Lạc tu hành 100 kiếp, 100 năm, tu hành thắng ở trên kia tu 100 năm. Nếu 10 ngày 10 đêm tu hành thanh tịnh thì thắng tất cả các vị mà tu ở các cõi Phật khác 1000 năm. Mọi người cứ về đó nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ Quyền Hạ, người sẽ thấy Đức Phật nói như thế. Chưa xong đâu, trong Duy Ma Cật Kinh, ngài Duy Ma Cật nói với các Bồ Tát đến Bồ Tát Tự Tịnh Độ, đến thế giới Ta Bà để thăm ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật cũng nói y như thế, cũng nói rằng là một ngày tu ở cái thế giới Ta Bà này đó bằng 100 năm ở các thế giới Tịnh Độ, và các vị Bồ Tát ở thế giới Tịnh Độ đều nói đúng vậy. Chuyện nó dễ hiểu. Nếu mà tôi mà phát nguyện mà tu tập bố thí ở tại nước Đức này 10 năm thì không bằng là một ngày tôi tu bố thí ở Việt Nam, phải không? Tôi về Việt Nam tôi tu bố thí 24 giờ đồng hồ, tôi đi bố thí ở Việt Nam bằng là 10 năm mà tu tập bố thí ở bên Đức này. Thì chưa nói hiển nhiên, mà nước Đức thì còn so với Việt Nam là an lạc hơn, thịnh vượng hơn. Nhưng mà nếu tôi chọn cái chỗ an lạc thịnh vượng tôi tu bố thí là tôi thất bại rồi. Nhưng mà nếu mà tôi về mấy cái xứ mà vùng sâu vùng xa ở Việt Nam mà tôi bố thí thì cái sự bố thí của tôi nó mới dễ thành. Cho nên vì như thế tu hành ở thế giới Ta Bà này nó bằng trên cực lạc 100 năm. Một ngày một đêm mà bằng 100 năm, bằng bách tuế, vi thiện bách tuế, tất cả làm thiện 100 năm ở thế giới cực lạc. Và làm thiện ở đây một ngày chứ không phải một năm đâu, một ngày một đêm. Anh ơi, nếu mà chúng ta mà tu hành như vậy hồi hướng vãng sinh Tây Phương thì tương đối rằng là có bộ rằng là mới là nắm chắc đấy, chứ không phải là đừng có mê tín dị đoan mà cứ nghe nói rằng là mình ngồi niệm Phật Lai Ra xong có người niệm mà cho mình vãng sinh được. Không ai niệm cho ai vãng sinh được, nhớ như vậy. Cái nói mà người này niệm thì cái vãng sinh là tà thuyết, là mê tín dị đoan, là ma nói đó. Bởi vì không cách nào được hết. Nếu được Đức Phật niệm cho mình lên rồi, ngài tiếc gì nữa mà ngài không làm. Mà tại sao mình lại vô minh cho đến độ là mình không hiểu như vậy mà mình lại tin những cái kẻ bịt bợm để mà nói rằng là họ có khả năng niệm cho mình vãng sinh. Nếu họ có khả năng thì Phật không có à? Nên nơi như vậy thì Phật đến đây hồ biến, thế là tất cả chúng ta ngồi trên cực lạc hết, khỏi đủ. Mà Phật là đại từ bi, nhưng mà không được đó. Tại cái tâm của mình nó chỉ tương ưng với lại Ta Bà thôi. Phải chỉnh cái tâm lại. Cho nên mới nói phải nhất tâm bất loạn, tức là chỉnh cái tâm của mình với tâm của Phật cùng một nghĩa là tần số, thì mình mới bắt được đại tịnh độ, tức là mình mới bắt được tất cả những cái gì về tịnh độ đó. Nên đừng tin tà thuyết, ma thuyết, mấy cái thuyết như thế đó thì mình phải gọi là bài xích, mà mình phải gọi là đừng để cho người khác bị nhiễm những cái đó mà tội nghiệp họ. Phải làm sao cho họ có một cái chính kiến, một cái chi kiến hiểu biết một cách có nhân có quả chính xác vào. Nếu một kẻ nào đó nói với mình rằng là họ có khả năng niệm cho mình vãng sinh thì nói là Phật làm chuyện đó được không? Nếu họ bảo được thì sao Phật không làm? Đại khái như vậy. Cũng như hôm trước tôi nói, nếu Thượng Đế diệt được những kẻ ác, sao Thượng Đế không diệt đi mà Thượng Đế sai đệ tử Thượng Đế đi diệt? Đức Phật đâu cần phải sai đệ tử ngài đi diệt ai hay đi làm gì cho ngài. Đức Phật chỉ bảo đệ tử của ngài hãy tu hành thanh tịnh, tức là chỉnh cho cái tâm của mình thanh tịnh và cái hành của mình thanh tịnh. Đó. Thì mình nhân thanh tịnh thì mình được quả thanh tịnh. Cho nên Đức Phật chỉ là người chỉ đường, mình là người phải đi. Mẹ mình nấu cơm cho mình ăn chỉ là người nấu cơm, còn mình phải ăn. Và mình không có thể nào mà nói là ngồi đó rồi con cứ việc ngồi yên nó đi rồi mẹ ăn nó cho con no đó. Làm gì có cái chuyện như thế được. Cho nên người Phật tử phải tỉnh táo, phải có chính tín. Cho nên tham thì thâm tham cho nên bị gặp. Còn nếu người có chính tín đó, thì là hiểu cái đó là vô nhân vô quả. Làm gì có một cái quả nào mà không có nhân, chẳng gieo nhân gì hết đó. Rồi kẻ khác làm cho 100% mà được bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Bảo họ, họ có thể ăn cho mình no được không? À, huống là họ có thể khả năng niệm mà mình có thể lên trên Tây Phương. Là cái chuyện là không ai kiểm chứng là một, mấy chuyện đó là đạn nổ là hai. Chuyện đó là chuyện là không, không có một cái nhân cái quả gì, cái tà thuyết. Thế nhưng mà chúng sinh ở cái đời mặt pháp này nó tại vì tham cho nên là hay nghe cái tà thuyết này, nó trúng ý. Còn nghe cái chuyện gì đây, để tôi nói một cái rất là nguy hiểm mà cái người Phật tử phải để tâm tới. Đối với người Phật tử tu tập tịnh độ đi, bây giờ có hai thuyết. Một thuyết nói như vậy: không cần phát Bồ Đề tâm, không cần làm chuyện thiện gì hết, ngồi niệm Phật sẽ tăng sinh. Một thuyết nói: ngồi niệm Phật phải làm mọi chuyện thiện khác rồi mới vãng sinh. Tức là cả hai cái đều đưa đến vãng sinh cái gì. Thế người ta sẽ chọn cái là đừng làm thiện mà vẫn vãng sinh. Người ta đâu có chọn cái làm thiện để vãng sinh. Mà như vậy thì người ta chọn cái gì? Đừng làm thiện tức có nghĩa là bất tịnh. Người ta chọn cái pháp môn bất tịnh mà vãng sinh ấy, chứ người ta không chọn cái pháp môn mà thanh tịnh mà vãng sinh ấy. Thì rõ ràng người ta mê. Người ta làm sao chọn từ một cái pháp môn bất tịnh mà lại đưa đến quả thanh tịnh? Làm gì có trồng cái xoài mà nó lại ra trái bí? Tại sao mê muội đến mức như vậy được? Thế nhưng người ta thích cái pháp môn mà chẳng cần phát Bồ Đề tâm, chẳng cần làm gì hết, cứ ngồi đó niệm Phật rồi vãng sinh. Chứ người ta nói dài gì phải đi làm phát Bồ Đề tâm, đi độ chúng sinh rồi mới vãng sinh. Rồi hai cái đều vãng sinh, vậy tại sao chọn cái khỏe? Tại sao phải làm cái mệt? Cái người lý luận như vậy là tại vì tôi, tại vì cái nhân quả nghĩ cho tôi. Cho nên vì vậy người mà nghĩ cho chúng sinh á, thì nói rằng là nếu cả hai đều vãng sinh thì tại sao mình không chọn cái lợi cho thiên hạ? Còn cái người vì tôi đó thì sẽ nghĩ là nếu cả hai đều vãng sinh mình dạy gì phải ra sức cho thiên hạ? Kẻ mà dạy gì mà ra sức cho thiên hạ, tâm mấy nhất tâm bất loạn với tâm Phật ư? Tâm mấy nó kình chống lại tâm Phật. Người mà suy nghĩ rằng nếu mà mình phải độ hóa chúng sinh như Phật độ hóa mình thì mình sẽ về được cảnh giới Phật, mình vui hoan hỉ mà làm chuyện như vậy, người ấy tâm có đồng với tâm Phật không? Có nhất tâm với Đức Phật không? Thành ra niệm Phật bất tịnh và niệm Phật thanh tịnh, gọi là thanh tịnh niệm Phật và bất tịnh niệm Phật. Bất tịnh niệm Phật là cầu cho tôi, bất tịnh niệm Phật là nam mô di đà Phật. Mình vào trong cái phòng mình trộm đồ người ta, nam mô di Phật, đừng ai nhìn thấy nam mô di là Phật nữa. Nếu mà mình niệm Phật như thế thì là bất tịnh niệm Phật. Hoặc giả là nam mô di là Phật, xin Phật cho con trúng số đi đó. Xin Phật cho con trúng số, con hứa là bao nhiêu đồ cũ con sẽ đem cúng chùa, còn con tặng đồ mới. Lại còn gọi là thương thảo mặc cả với Đức Phật theo một cái lối mà Đức Phật giống như là mê muội lắm, cho nên là hứa như vậy. Thì niệm Phật như thế là bất tịnh niệm Phật. Thế niệm Phật cái thanh tịnh niệm Phật đó thì là tâm mình với tâm Phật tương ứng. Đó nên người Phật tử chính tín là cái người là phải có gọi là chính niệm. Đó. Ở đây có gia đình Phật tử chính niệm này, bữa nào tôi phải phỏng vấn. Đó. Thì chính niệm tức là như thế nào? Thì có chính niệm thì mới chính tín thì mới có thể thâm nhập được chính pháp. Thâm nhập được chính pháp thì mới có thể thống lý đại chúng. Thống lý đại chúng thì mới có thể thành được đó, vô thượng thanh tịnh pháp thân. Nó là nhân quả. Cho nên cuộc đời này nó luôn luôn thể hiện như vậy rồi, nó đã có cái ký hiệu rồi, là kim cương khi nào cũng ít mà sỏi lúc nào cũng nhiều. Cho nên chính tín khi nào cũng ít mà tà tín khi nào cũng đông. Cho nên ít ai dám chết vì chính nghĩa, nhưng mà rất đông kẻ dám chết vì những tà thuyết. và tà đạo. Để ý coi, tại sao khi mà nó chết vì tà nó không sợ, mà nó chết vì chính nó sợ. Mấy tên mà đi khủng bố đó, nó chết vì khủng bố, nó dám, chứ bây giờ bảo nó chết vì hy sinh cho người khác, nó không dám. Thế nó sợ. Thành ra khi chúng ta tu tập phải để ý như vậy. Thế thì cái vấn đề mà mình thọ giới thì phải đi tìm những cái mà nghi thức ấy, hoặc giả mình xin mấy thầy cô, hoặc là mình copy cái nghi chuyển giới đây, nhưng mà mình gạt cái mà mấy cái mà của giới sư đi, chỉ còn lại cái mà thọ giới của giới tử mà thôi mình giữ. Tôi cũng chẳng còn một cái quyển bát quan trai thập giản nào đó của tôi ở trong tay hiện tại, cho nên là tôi cũng không không chỉ được, tại vì nói dài lắm, thì bây giờ nó phải có cái bản đó là một. Còn tu tập á thì mình cứ nhớ là tu bát quan trai là để hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát, cho nên phải phát tâm. Đừng bao giờ tin cái chuyện không có làm, không cần làm gì thiện, không cần phát tâm mà vẫn vãng sinh Tây Phương tà thuyết. Đừng bao giờ tin, mà tin rằng là phát tâm thanh tịnh thì được quả thanh tịnh, thì được y báo thanh tịnh. Cho nên vì vậy Đức Phật mới bắt mình niệm Phật nhất tâm. Còn nếu mà tâm sao cũng về tịnh độ được thì Đức Phật làm rồi, Ngài làm rồi, Ngài tiếc cái gì nữa? Ngài là người chỉ minh mạng, và Ngài là người đại từ bi, cho nên Ngài tiếc cái gì mà Ngài không có chịu rằng là niệm cho chúng ta, niệm dùng để cho chúng ta vãng sinh hết. Làm gì có chuyện niệm dùng mà người đó được, làm gì chuyện ăn dùng mà người kia nó. Thành ra chúng ta hiểu trên cái phương diện như vậy, thì khi chúng ta tu tập á, chịu khó đó, trong cuộc sống này thì chúng ta phải chịu khó là thường xuyên có dịp hãy bớt phần nào đó của cải, đổi nó ra phúc đi, không mất đâu mà sợ. Như là tôi nói, của cải mình phải bảo vệ, phúc nó bảo vệ mình. Của cải có thể bị trộm, phúc không ai trộm được. Của cải có thể rơi mất, phúc không có rơi mất được. Của cải có thể mất giá, phúc không có mất giá. Mà cái hơn hết là chúng ta phải mệt mỏi để bảo vệ của cải. Còn phúc thì chúng ta sức khỏe ru, phúc bảo vệ chúng ta. Chúng ta có thể để của cải cho con cái, nhưng mà cũng đừng quên là chúng ta cũng có thể để phúc cho con cái. Con cái cũng ăn phúc của cha mẹ nhiều lắm. Nhờ cha mẹ mà con cái được giúp. Thành ra chúng ta phải hiểu những cái vấn đề đó. Thành ra nên có phúc nhiều, đó là của cải vô giá của chúng ta đấy. Còn vật chất đó là của cải mà vô thường của chúng ta. Phúc là của cải đó, không mất của chúng ta. Và chúng ta nhớ thêm một điều, tiền nhìn thấy nhưng tiêu hết, phúc không thấy mà tiêu hoài không hết. Với có phúc ạ, cho nên ta nói có đức mặc sức mà ăn, nó đúng như vậy đấy. Cho nên Đức Phật khi thị tịch Niết Bàn không có để lại một cái công tô nào hết, cũng chẳng để lại một cái tài sản nào hết, mà Đức Phật để lại cho hàng đệ tử của Đức Phật một cái tài sản gì đó. Một cái tài sản trí tuệ quý báu, một cái trí tuệ đầy thanh tịnh. Do đó đệ tử Phật cứ như thế mà sống hơn 26 thế kỷ, không đói khát gì. Đó là Đức Phật để đức đấy. Đức Phật đâu có để công tô đâu, đâu có để, Đức Phật đâu có dặn kêu Ngài Ca Diếp lại gần rồi ghé tai rồi nói là cái mỏ vàng Như Lai cất bấy lâu năm nó ở dưới chân núi Kê Túc Đông nhớ đào lấy nhau, không có đâu. Đức Phật chỉ có nói với lại tất cả đại chúng là cái mỏ vàng phúc báo quý báu, công đức quý báu đó ở trong tâm của quý vị đấy, lấy nó ra. Đó là cái tâm công đức, là tâm độ sinh, phát nó ra thì có công đức. Anh ra nói chung lại thì là trong một cái ngày mình tu bát quan trai đó, thì mình giữ đủ tam giới, mình cũng đi làm như thường, Nhưng mà mình ngày đó mình không có diện, mình không có gọi là đeo, gọi là vật báu gì trên người, mình cũng không có xịt gì nước hoa nước gì đâu, mình cũng không có chắc phấn gì, mình ăn mặc rất là mộc mạc đó. Rồi thì mình giữ những giới đó, rồi trong mình cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm niệm giới, niệm thiên, niệm thí. Mình cũng ở trong đó, mình cũng vui với mọi người, mình cũng giúp đỡ mọi người, mình giúp đỡ tích cực hơn ra đường, mình cũng vui vẻ với mọi người, mình cũng sẵn sàng giúp đỡ họ từ những cái công việc mà nhỏ nhít nhất. Đó. Mình thấy người già, mình giúp giùm, mình thấy người qua đường mù loà, mình giúp giùm, ví dụ vậy, đủ thứ. Mình làm đủ mọi cái thiện pháp. Đó. Mình chỉ có một cái niệm là nghĩ là trong đầu mình ngày hôm đó là chỉ nghĩ tới chúng sinh và hồi hướng cho hết thời chúng sinh, công đức tu hành của mình hồi hướng cho hết thời chúng sinh được thanh tịnh. Thành ra quý vị đã tu một ngày một đêm đã thanh tịnh rồi. Đó. Nhưng mà thanh tịnh mà theo có nghĩa chúng ta mà hiểu đó là thanh tịnh hạ phẩm, tức là ăn hiền ở lành. Đó. Tức là có nghĩa là mình không làm gì ác, nhưng mà không phải là không làm gì ác đâu. Tức là lúc này không làm gì ác tại không có ai xúc phạm tôi. Chứ không có nghĩa là cái kẻ nào cũng có xúc phạm mình mà mình vẫn nhất định không ác đâu. Đó. Ngày hôm nay tôi rất hiền là bởi lẽ là không có tên nào gây tôi hết. À. Chứ không phải hiền thiệt đâu. Anh ngồi lim dim nhìn có vẻ hiền nhưng mà chưa chắc. Có còn có cái ngày đó là mình nghĩ hết cho chúng sinh, tức là mình không có một cái chút xíu nào cái tâm mà gọi là oán ghét hận thù. Mình tập cái tâm của mình vậy nó mới thành tịnh. Mới là quý vị tu hành ngày một đêm hướng thượng hướng thiện hướng giải thoát, thân tâm đã thanh tịnh rồi, chính xác. Đó. Rồi mình thường xuyên làm chuyện thanh tịnh, chuyện mà vì chúng sinh, lợi chúng sinh mà cũng lợi mình. Thì mình tu hành như thế, ngoài cái bác con trai Việt Nam mình cũng vẫn hành, mình cũng vẫn tu như vậy thì công đức ghê lắm. Đó. Thì không có sợ gì mà cái vấn đề mà là không lên được cực lạc. Tại vì mình cứ nghĩ là tôi làm như thế rồi, tôi mải làm như vậy rồi tôi sẽ không lên được cực lạc sao. Đừng nghĩ tôi, cứ cho thiên hạ đi, thì cái thân tâm đó của mình là tự nó ở cực lạc. Cái thân tâm ở trên đó. Mình hiểu nó như vậy. Thành ra cực lạc không có chỗ đến. Tại vì cực lạc với ta bà, biên giới của nó ở đâu? Nó còn cách nhau là cảnh này cảnh kia sao? Rồi mình đi, mình bay với cực lạc đi một hồi, cái mình hỏi Đức Phật Di Đà là sắp tới chưa bạch Phật, Phật chỉ cái bảng để cực lạc 35 km. Đó. Có bao giờ như vậy không? Không có đâu. Cực lạc với ta bà cách nhau ở một tâm thôi. Tức là tâm này bất tịnh thì ta bà, và tâm này chuyển thành tịnh một cái, lập tức là cực lạc hiện tiền ngay trước mặt. Thành ra ư nhất niệm khoảnh sinh cực lạc quốc. Thành ra vì như vậy đó, cực lạc là ở ngay nơi tâm của chúng ta. Thành ra đừng có sợ là chúng ta không có lên được. Chúng ta chuyển tâm thanh tịnh thì là chúng ta được cực lạc. Thế chuyển tâm, cho nên lắng nghe bài kể hết sức là quan trọng. Ở trong kinh Duy Ma, khi Trường Giả Tử bảo tích hỏi Đức Phật là làm thế nào thì được tịnh độ, làm thế nào được tịnh độ nha. Đức Phật nó nói là để Như Lai niệm dùng cho ông vãng sinh, hay là để cho vị nào niệm hết. Mà Đức Phật nói như vậy. Đó. Đức Phật nói bài kể dục cầu tịnh độ, đáng tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, Phật độ tịnh. Nghĩa là dục cầu tịnh độ là muốn cầu được tịnh độ, đáng tịnh kỳ tâm là trí, đáng là trí, trí cần thanh tịnh tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tùy cái tâm đó tịnh cỡ nào, tức Phật độ tịnh, thì Phật độ của mình nó tịnh cỡ ấy. Cho nên nếu tâm của mình là tâm thanh tịnh hạ phẩm thì mình tịnh, thì cảnh tịnh độ của mình là hạ phẩm. Nếu tâm của mình thanh tịnh trung phẩm thì cảnh tịnh độ của mình là trung phẩm. Nhớ nhá, như vậy thì tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Thấy nó cách là như vậy thôi. Thành ra hết pháp tâm thanh tịnh, không cần nghĩ lên cực lạc, cực lạc cũng tự đến với mình. Mình không đến được cực lạc đâu, khẳng định cực lạc đến với mình. Thánh Xuất xem ra thì có vẻ như mình đến nhà tù, nhưng mà thực sự ra nhà tù nó đến với mình. Mà Thánh Xuất ngay khi mình làm ác thì tự nhiên nhà tù xuất hiện. Tự nhiên nhà tù xuất hiện. Còn nếu mình làm thiện thì nhà tù đối với mình là không có, không có tồn tại trên thế gian này. Thánh Xuất chỉ cần dùng tâm thì tịnh độ nó đến. Thánh khi mình hiểu như thế thì mình biết rằng là suy tâm tịnh độ. Tịnh độ ở ngay cái tâm thanh tịnh. Thánh Xuất thành Phật cũng ở ngay thanh tịnh. Cái gì thành? Mặt mũi mình thành, chân tay mình thành Phật, hay cái gì thành? Tâm chứ. Đó, tâm thanh Phật. Mà tâm thanh Phật vậy thì cảnh, cảnh do tâm sinh, nhớ như vậy. Cảnh là do tâm sinh. Cho nên tịnh độ gọi là y báo, Phật gọi là chính báo. Y là dựa vào, chính là chân chính, chính là độc lập, không có dựa. Thành ra cái chính báo đó như thế nào thì cái y báo tùy theo. Cho nên chính báo là sinh ra được một cái thân tốt lành, một cái thân phúc đức, thì sinh ra làm con vua cháu chúa hay là con đại gia, thì cái y báo là biệt thự. Và ngược lại, nếu sinh ra ở vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo, vùng khổ, thì y báo là ruộng nương, đất đai khô cằn. Cái y báo theo chính báo thôi. Thành ra con người tâm thì mê y báo mà không mê chính báo. Cho nên người ta mê thế giới cực lạc, nhưng mà ít ai mà gọi là mong mỏi trở thành Di Đà. Ai cũng mong được cái của Di Đà, nhưng mà được cái y báo thôi. Còn không có mong được cái Di Đà, được cái trí tuệ vô lượng quang của A Di Đà, được cái vô lượng thọ của A Di Đà, được cái vô lượng công đức của A Di Đà. Không mong, không mong cái y thôi. Cũng như là mình không mong làm đại gia, mà mình muốn có cái tài sản của đại gia. Cho nên vì vậy Đức Phật mới chỉ cho mình muốn được cực lạc, muốn được cực lạc niệm A Di Đà. Tại sao vậy? Đáng lẽ là muốn được cực lạc phải niệm cực lạc chứ. Nó phải niệm Nam Mô Cực Lạc, Nam Mô Cực Lạc, Nam Mô Cực Lạc, vãng sinh cực lạc chứ. Nhưng mà tại sao quên bén nó cực lạc mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà? Niệm Nam Mô A Di Đà cho đến độ mà tâm này vô biệt niệm, không còn cái niệm nào ngoài A Di Đà. Nghĩa sao? Nghĩa là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đạo Tây Phương. Một câu niệm A Di Đà mà không còn một cái niệm gì khác thì sinh về cực lạc dễ như búng bông tay. Nếu mà nhất cú Di Đà vô biệt niệm, tức là không còn một niệm nào khác, tức là chẳng còn niệm tôi nữa, chẳng còn niệm vãng sinh nữa. Đó. Tại vì không tôi thì không vãng sinh. Thành ra niệm A Di Đà cho đến độ chẳng còn tôi, chẳng còn vãng sinh, chẳng còn gì, chỉ có Di Đà thì vãng sinh. Nghĩa là sao? Thì nghĩa là Di Đà đâu thì tịnh độ đó. Tịnh độ với Di Đà làm sao lìa nhau được? Như mình thấy Obama đi tới đâu đó, thì cả một cái y báo nó đi theo Obama, từ chỗ ăn chỗ ở đó, từ cái sự bảo vệ y chang ở Việt Nam cũng như ở Mỹ. Một anh em mày đó, ở thành phố nào cũng y chang, cũng rách rưới, cũng ăn xin. Anh em mày lết đi đâu á thì cái y báo mà rách rưới ăn xin nó lết theo. Và ngay đại gia nó đến chỗ nghèo, nó cũng mang theo cái y báo giàu sang đến chỗ nghèo. Cái anh nghèo nó lên cái chỗ giàu, nó cũng vác theo cái nghèo khổ vào cái cảnh giới giàu. Y báo nó cũng lìa được cái chính báo. Cho nên Di Đà đâu tình độ đó. Cho nên một khi mà mình chỉ có Di Đà thì đương nhiên rằng là mình chỉ có tình độ. Thành ra mới nói rằng là nhất cú Di Đà vô biên niệm thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Thế là đến Tây Phương rồi. Một khi tâm mình có Di Đà là mình đến Tây Phương rồi đấy. Là mình đạt thành rồi. Cho nên ngay khi đó mình niệm Phật đến mức mà nhất tâm bất loạn, đến mức mà chẳng còn có một cái niệm rằng là vãng sinh nữa, chẳng còn một cái niệm nào nữa. Chỉ có A Di Đà. Và chỉ có A Di Đà là mình là A Di Đà. Mà hết mình mà là A Di Đà thì mình đang còn ngự ở tịnh độ chứ ở đâu đấy. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta hiểu một vấn đề, đừng có nghĩ rằng là tôi tôi lo cho tôi không lên tịnh độ được. Đừng. Chỉ cần nghĩ là tâm của tôi thanh tịnh thôi thì tự nhiên cõi tịnh là cõi của tôi. Đó là những cái tư tưởng mà gọi là hiểu sai nhân quả của phàm phu và cái hiểu trúng nhân quả của người tu có trí tuệ. Anh nói, điều đó là mình tu lên tịnh độ, mình chỉ làm sao cho thanh tịnh tâm mình vào đúng y như Đức Phật nói, đáng tịnh kỳ tâm. Tuy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tâm mình tịnh thượng phẩm thì mình sinh thượng, tâm mình tịnh trung thì mình sinh trung, tâm mình hạ thì mình sinh hạ, mà tâm mình mà hạ hạ thì khỏi sinh. Đại loại nó như vậy. Do đó là khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải suy nghĩ vậy, để chọn hai phương pháp. Cuộc đời này có rất nhiều người tu tịnh độ theo phương pháp là không cần làm thiện, không cần pháp Bồ Đề Tâm. Đó. Có nghĩa là không cần thanh tịnh mà vẫn lên được cõi tịnh độ. Nhân quả này hơi lạ. Tôi có thể nhờ mấy người đó trồng cây mít nhưng mà nó ra sầu riêng dùng. Đó. Tại vì họ có thể làm cái chuyện mà là nhân này nó sinh quả nọ được mà. Thì họ làm dùng tôi cái chuyện đó đi. Đó. Cho nên vì như thế đó, muốn sinh tịnh độ thì phải phát tâm Phật. Do đó Ngài Tình An nói rằng là nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Cửa nào chính yếu để vào đạo, phát tâm là cánh cửa thứ nhất. Tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên. Cái chuyện tu hành mà kíp ách nhất cần phải tu đầu tiên hết trong mọi cái là sự lập nguyện. Lập nguyện gì? Lập nguyện thượng cầu hạ hóa, trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ hóa chúng sinh. Mà muốn như vậy thì phải phát cái tâm Phật đó, thì mới làm được, nên mới phát vô thượng tâm, Bồ Đề Tâm. Nếu không phát tâm đó, còn cái tâm này còn lâu nó mới chịu làm. Cái tâm của mình này không làm được. Cho nên Chiên Ngộ Đại Sư mới nói niệm Phật lấy tâm gì niệm. Nếu mà dùng cái tâm mà hiện tại này mà niệm nó thì chỉ có tôi chứ không có Phật. Cho nên vì vậy thì lấy cái tâm mà có Phật, sẵn Phật ở trong mình đó, ra mà niệm Phật. Niệm vị Phật có sẵn ở trong tâm để khiến cho tâm với Phật là một, đó là gọi là nhất tâm. Đó là lời dạy của hai vị tổ 11, 12 của Tịnh Độ Tông. Cho nên nếu mà chúng ta mà học hành có trí tuệ đó thì chúng ta sẽ không có bị ma cả. Đức Phật nói là cái thời buổi mạt pháp này là ma cũng có thể nói pháp thông suốt kia lắm, nhưng mà giống như là một chén thuốc bổ họ dâng cho mình, nhưng mà trong nó chỉ cần nhỏ một giọt thuốc chuột vào là mình cũng đi đong. Thì đây Phật pháp cũng vậy, họ chỉ cần nhỏ một cái chút xíu tà ở trong nó vào trong cái bát chính pháp của mình, một chút xíu tà ở trong nó thôi là cái tà đó nó ăn loang ở trong cái chính đó để khiến cho mình bị nhiễm tà. Đó là cái thời mạt pháp. Cho nên vì vậy phát tâm thanh tịnh thì nhận ra pháp thanh tịnh, phát tâm thanh tịnh thì nhận ra pháp bất tịnh. Còn xưa nay phát tâm bất tịnh thì chỉ nhận ra pháp bất tịnh mà không nhận ra pháp thanh tịnh. Cho nên vì vậy cứ quy y theo bất tịnh pháp. Do đó chúng ta phải lưu ý vậy. Cho nên chúng ta tu thì phải hướng thiện, hướng thượng, hướng giải thoát, khi nào cũng vậy, là tích cực hành Bồ Tát đạo, phóng sinh, bố thí, hộ trì tam bảo cho bền vững đạo tràng, như vậy cho nó bền vững phát triển, khiến cho những người tu theo chính tín càng lúc càng đông, cho thế gian này nó bớt mê mờ, khiến cho những kẻ mê mờ càng ngày càng ít đi, để khiến cho ma giảm, đó nghĩa là tà giảm mà chính tăng. Thì đó là cái nhiệm vụ của mỗi người Phật tử của chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ có cái nhiệm vụ tu và cầu nguyện cho bản thân chúng ta, mà chúng ta có cái nhiệm vụ rằng là tu để làm cho mọi người được độ, được khai mở. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần cầu nhất, chứ không phải là cần cầu thêm một chút tiền ở cuộc đời này, thêm một chút tình ở cuộc đời này, thêm một chút quyền ở cuộc đời này. Thế những đó chẳng là cái gì hết, chóng vánh lắm. Đó. Mà làm thế nào ra khỏi căn nhà lửa này cùng với lại nhiều người khác. Đó là cái mục tiêu và tu tập của chúng ta đấy. Thế giờ còn ai hỏi gì nữa?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy về hành pháp bố thí. Tại vì là thực sự thì con thấy hầu hết mọi người thành phu tục tử không thấy được nguyên nhân và kết quả. Nhiều khi họ hành pháp bố thí nhưng mà lại có thể tạo ra một cái hành động khác không tốt. Hoặc là một số người họ có một chút là nhân muốn bố thí nhưng mà lại không thích.
Rồi thì bây giờ bố thí đó. Chúng ta hiểu rằng là người ta thì nói là Đức Phật Thích Ca ngồi thiền mà thành Phật, không chúng đâu đó. Mà Đức Phật Thích Ca làm gì để thành Phật thì ai là người trả lời cái câu hỏi đó cho nó chính xác nhất? Kinh Pháp Hoa trả lời. Thì ngài Chí Tích Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa có trả lời rõ ràng là nói với ngài Văn Thù Sư Lợi. Dưới cái con mắt thiên nhãn của tôi nhìn thì chẳng có một vi trần nào trong tam thiên tại thiên thế giới này mà Thích Ca Như Lai chưa bỏ mình vì chúng sinh, tức là bố thí sinh mạng cho chúng sinh. Thì chúng ta cũng xem trong kinh Bổn Sinh Bổn Sự về cuộc đời của Đức Thế Tôn thì chúng ta cũng thấy là ngài bố thí nghĩa là gọi là dữ dội ghê lắm. Thành ra có thể nói là ngài là người tu theo bố thí Ba La Mật Đa, thành tựu được bố thí Ba La Mật Đa. Cái sức bố thí của ngài đó nó tinh tiến vô cùng, cho nên trong khi đi tu bố thí ngài đã thành tựu được tinh tiến Ba La Mật là không ngừng bố thí. Ngài nhẫn cho tất cả những cái chướng ngại khó khăn gì đó không làm cho ngài sao xuyến cái hạnh tu bố thí, cho nên ngài thành tựu được nhẫn nhục Ba La Mật Đa đó. Và rồi thì ngài không vì bất cứ những cái gì đó, đó mà có thể quyền lợi gì đó mà làm cản trở cho cái chuyện bố thí của ngài, cho nên ngài thành tựu được trì giới Ba La Mật Đa. Rồi ngài bố thí không ngừng từ kiếp này qua kiếp khác, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, không bao giờ vong, không bao giờ quên thất, cho nên ngài thành tựu được thiền định mà Ba La Mật Đa. Và chung quy nhờ như vậy mà ngài thành tựu được trí tuệ Ba La Mật Đa, tức là ngài hiểu rõ cái pháp Ba La Mật Đa đó và thành tựu cả lục độ từ tu một pháp môn. Nhưng mà ngài tu là bố thí Ba La Mật Đa là chính, cho nên là Đức Phật chuyên bố thí. Cho nên Đức Phật dạy là khi mình bố thí cho một người nào đó thì mình cảm ơn họ nữa, là bởi vì họ cũng đang bố thí cho mình đấy, cho nên bình đẳng lắm. Mình cho một người ăn mày tiền, họ cho lại mình phúc, mà có lẽ họ cho phúc cao hơn tiền đấy, thành ra mình phải cảm ơn họ. Còn nếu họ không nhận tiền của mình thì mình không có nhận được phúc từ cái cho. Cho nên Đức Phật luôn luôn vừa cho mà vừa tri ân chúng sinh. Cho nên vì như thế Đức Phật là đại thí chủ của chúng sinh, nhưng mà Đức Phật luôn luôn tri ân chúng sinh. Vì tri ân cho nên Đức Phật quyết định phải báo ân. Vì quyết định báo ân cho nên Đức Phật quyết định không xa lìa chúng sinh, quyết định độ nhất thiết chúng sinh. Thì chúng ta hiểu cái tinh thần của cái bố thí như là tôi cũng thường giảng, mà có lẽ ở đây tôi cũng có nói rồi, nhưng mà bây giờ nói lại cũng không sao, vì có thể có nhiều người mấy kỳ trước không có nghe. Thì cái pháp bố thí Ba La Mật Đa nó khác với lại cái từ thiện ở điểm như vậy. Từ thiện tôi có thể nói rằng là từ thiện cũng là một cái điều thiện đáng khen ghê lắm, nhưng mà dưới mắt của đạo Phật đó, thì như hồi nãy tôi nói, nó vẫn có một cái chút gọi là không có được, đó là thanh tịnh đạo đúng nghĩa. Còn cái bố thí Ba La Mật Đa của Đức Phật đó là thanh tịnh bố thí. Là tại sao vậy? Là tại vì như vậy, cũng giống như chúng ta đi thả ăn cá thì chúng ta cầu nguyện lại cho chúng ta được cái gì đấy. Chúng ta bố thí cho một người nghèo, chúng ta cầu nguyện cho chúng ta được lại cái gì đấy. Thành ra mọi sự chúng ta đều vì chúng ta cả. Chúng ta bố thí, chúng ta phóng sinh, chúng ta làm gì cũng là vì chúng ta mà chúng ta làm. Mà một khi vì mình mà làm thì cái thiện đấy nó không có được gọi là thanh tịnh lắm. Thành ra nó gọi, tôi mới đặt cái tên là bất tịnh thiện. Đã. Còn thanh tịnh thiện là làm là vì chúng sinh, cho nên Đức Phật phóng sinh là vì cứu con cá chứ không phải vì cầu nguyện gì cho ngài. Ngài đến đây cứu chúng ta không phải vì hồi hướng cho Ngài, mà là hoàn toàn vì chúng ta. Thành ra cứu vô điều kiện. Chúng ta cứu có điều kiện là khi nào chúng ta có duyên sự thì chúng ta mới cứu. Còn chúng ta không có duyên sự thì chúng ta thờ ơ với chuyện cứu. Còn Đức Phật lấy chuyện cứu là việc làm, là sinh hoạt thường ngày. Rồi thì do chính vì như vậy cho nên Đức Phật tu gì? Bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa là thanh tịnh đạo, là Bồ Tát đạo. Thì khi Đức Phật tu Bồ Tát đạo, những người nào mà giúp cho Đức Phật thành tựu Bồ Tát đạo, những người ấy có công đức lớn như lắm, công đức lớn hơn cả chúng ta đang còn ngồi tu đây. Cho nên những người nào mà đóng góp vào cái chuyện hộ trì cho Đức Phật tu Bồ Tát đạo để Đức Phật thành Phật đó, thì những người ấy đều được cái phúc báo, được cái công đức là sau này được Phật thọ ký, không sót một người. Thế thì nếu chúng ta muốn giúp chúng sinh đó, thì chúng ta phải thực hiện Bồ Tát đạo. Bởi vì thực hiện Bồ Tát đạo đó thì cái người mà mình bố thí đó, người ấy đó nhận của bố thí của mình, đồng thời họ trao lại cho mình một thứ là mình thành tựu Bồ Tát đạo. Cho nên họ là người trợ giúp cho mình thành tựu Bồ Tát đạo. Vì vậy cái người nghèo khổ không thể bố thí đó, được mình tạo một cái phương tiện là khiến cho họ đã bố thí lại cho mình rồi, họ đã hộ trì cho mình làm thành tựu Bồ Tát đạo, họ giúp đỡ cho mình thành tựu Bồ Tát đạo, do đó họ có một cái công đức, công đức lớn lắm. Cái công đức ấy khiến cho đời sau họ thường gặp đại thiện tri thức, họ gặp lại mình để cùng mình tu tập, họ luôn luôn sinh ra gặp thiện tri thức tu Bồ Tát đạo, đó là một điều may mắn cho họ và họ có thể được giác ngộ. Thành ra chúng ta cứu những người nghèo khổ đó bằng cái nhân duyên của Bồ Tát đạo. Chúng ta cứu một lát ở đây thả chim, chúng ta sẽ cứu mấy con chim nó không theo tinh thần Bồ Tát đạo. Mấy con chim này không có biết làm công đức cho nên đời đời kiếp kiếp làm chim. Giờ đây chúng ta giúp cho nó làm công đức, cho nó giúp cho mình thành tựu Bồ Tát đạo. Bồ Tát đạo đó là mình nguyện đời đời kiếp kiếp đó, cứu giúp chúng sinh. Kiếp này cứu giúp, kiếp sau cứu giúp, hôm nay cứu giúp, ngày mai cứu giúp, không bao giờ ngừng nghỉ. Thì như thế đấy, nó hôm nay nó giúp cho mình thành tựu Bồ Tát đạo, mình cũng tri ân nó như Đức Phật tri ân chúng sinh vậy đấy. Mình cũng tri ân nó mà mình hồi hướng công đức cho nó đời sau cùng mình tu Bồ Tát đạo. Và nhờ như vậy con chim đấy biết làm công đức, mình cài nó vào cái thế nó thành công đức đó, đó là để giúp nó. Và nhờ nó có công đức như thế thì nó không ở trong thế giới chim được. Công đức ấy nó phải ở trong một cái cảnh giới thuộc về công đức, cho nên cảnh giới là nhân và thiên. Đấy, nó sẽ được sinh nhân hoặc sinh thiên, và nó sẽ được kề cập cận với lại bậc thiện tri thức Bồ Tát đạo hay chính mình người cứu nó. Và như vậy nó thoát ra khỏi thân chim, thân cá, nó thoát ra khỏi những cái thân bị nhốt, bị giết, bị ăn. Thành ra mình cứu nó là cứu lớn. Tại vì đáng lẽ một con cá nó sinh ra vô lượng đời bị giết, giờ đây mình làm cho nó chấm dứt thân cá, thành những vô lượng đời bị giết trong tương lai của nó chấm dứt theo, thành vô lượng sinh mạng của nó được cứu trong một lần phóng sinh. Khác với sự bất tịnh thiện, tức là đi thả con cá xuống nơi cầu cho mình, còn con cá thì phó mặc nó, thì nó đời sau tiếp tục làm cá, tiếp tục bị giết. Còn đây nó tạo cho con cá nó có một cái công đức với Bồ Tát đạo, cho nên nó sẽ không thành cá nữa. Cũng như nếu chúng ta hôm nay mà hiểu được Bồ Tát đạo, mà chúng ta hành được Bồ Tát đạo, thì đời sau chúng ta không phải là những người ngồi đây, chúng ta ngồi trên các cảnh giới tịnh độ, chúng ta ngồi trên những cái bồ đoàn như vậy, chúng ta ngồi trên Liên Hoa Bảo đạo. Thì như thế đó là tại vì nhờ những cái nhân duyên công đức nói trên đó. Nên nếu mà chúng ta cúng dường được một vị La Hán, cúng dường được một vị Phật thì chúng ta mới là được công đức vô lượng. Thì nếu mà những con chim, những cá, những người nghèo khổ mà nó chẳng nhân duyên được với lại Bồ Tát đạo, nó cũng được công đức lớn vậy. Cho nên tiểu thừa đi khất thực để giao duyên với mọi người, đại thừa đi bố thí để giao duyên với mọi người. Đại thừa luôn luôn tích cực hơn. Thành ra mình đi bố thí đó là để mình ngấm ngầm tạo cho họ những cái nhân duyên như thế để cứu họ ra khỏi cảnh nghèo khổ. mà cảnh nghèo khổ chỉ có thể ra khỏi được bằng con đường của phúc báo và công đức mà thôi. Mình phải tạo công đức phúc báo cho họ thì họ thoát. Còn mình có làm cách gì để mà làm cho họ thoát được cái cảnh nói trên, tại họ thiếu phúc quá nhiều. Cho họ phúc bằng cái cách khéo léo như vậy. Thì nếu chúng ta muốn thí như vậy đó, thì chúng ta sẽ kéo họ ra khỏi cái cảnh khổ, thành ra gọi là ba la mật đa, tức là độ. Tức là họ từ cái cảnh nghèo khổ đó, họ sinh vào một cái cảnh tốt đẹp hơn nhiều. Đó là vãng sinh của họ. Thì như thế đấy là mình làm cho họ được thoát khỏi những cái thân nghèo khổ. Thì mình phải bố thí với một cái tinh thần như thế. Mình không có bố thí với một cái tinh thần là chỉ thuần tội nghiệp không thôi và cho nhất thời không thôi, mà mình phải bố thí bất cứ với ai cũng bằng một cái tinh thần độ. Cho nên tỉ dụ như bây giờ đây, tôi với mọi người ngồi đây nói chuyện với nhau thì không có phải là cái phương diện của cái sự là bố thí vật chất, là bố thí pháp. Thì bố thí pháp tức là làm sao cho mọi người mà có cái nhân duyên với thanh tịnh tạng, thì từ đó trở đi tất cả mọi người đấy bước lên một cái giai cấp cao hơn nữa, là cái cấp của thanh tịnh. Tu hành sẽ theo từ cái thanh tịnh đó mà lên. Thì đó là mới là cái vấn đề mà gọi là độ sinh, tức là gọi là chuyển biến cho những chúng hữu tình nào đó, họ truyền cái y báo và chính báo của họ lên cái tầng bậc cao hơn. Thành ra bố thí của ba la mật đa của Đức Phật có cái ý như vậy, chứ không phải có cái ý của từ thiện không thôi. Mặc dù như thế, nhưng mà nếu người nào mà không biết đó và không hiểu không nghe, mà ở đâu đó mà họ có làm từ thiện như chăng nữa, điều đó tôi vẫn tán thán và tôi vẫn khen ngợi những người đó, và những người đó tôi vẫn cảm thấy rằng là những người mà tốt. Nhưng mà cái thành quả họ đạt không có lớn. Còn nếu mà chúng ta mà hiểu biết cái pháp thanh tịnh của Đức Phật đó, thì cái thành quả cúng bố thí của chúng ta đây mà đạt được cái thành quả lớn ghê lắm cho những người nghèo khổ và cho con chim con cảm mới cứu nó được. Cho nên muốn cứu thì đương nhiên phải hành bố thí ba la mật đa. Thành ra Đức Phật đến với cái cảnh giới đau khổ này đó, thì chỉ có một cách để hành thôi, bố thí. Cho nên Đức Phật đến đây, đến cảnh giới đau khổ không phải để ngồi thiền. Đó. Mà Đức Phật đến với cái cảnh giới đau khổ này đó là để bố thí. Là để bố thí cái thanh tịnh pháp. Là để bố thí. Đức Phật có ba cái bố thí. Có một, tôi có thể lấn chút thời giờ để giải thích thêm. Là Đức Phật có ba cách bố thí. Ba bậc gọi là thượng, trung, hạ. Hạ phẩm bố thí là bố thí tiền bạc, vật dụng. Trung phẩm bố thí là mắt, tai, mũi, lưỡi đang đi bố thí cho chúng sinh nội tạng. Thượng phẩm bố thí là khai thị cho chúng sinh phát thanh tịnh tâm tu hành thành Phật. Đó là thượng trung hạ phẩm bố thí ba la mật đa. Thì chúng ta học bố thí đó của Đức Phật. Là hạ phẩm thì bố thí đồ vật. Trung phẩm là đem đồng mắt tay chân của mình ra và bố thí. Thượng phẩm là khai thị cho mọi người hiểu được. Hiểu được thế nào là thanh tịnh pháp, thanh tịnh đạo. Cho nên vì vậy chúng ta có cái nhiệm vụ là vừa bố thí an ủi cho người nghèo khổ hay con chim con cá mà cách phóng sinh, vừa bố thí pháp nếu chúng ta hiểu cho những cái bạn bè thân thuộc của chúng ta hiểu biết được thế nào là thanh tịnh đạo, thì chúng ta có công đức lớn. Thành ra hoằng pháp không phải là trách nhiệm của một vị tăng, một vị ni, mà hoằng pháp là trách nhiệm tất cả Phật giáo đồ. Chúng ta nhớ như vậy. Thành ra cái pháp bố thí nó bất luận rằng là mình bố thí cho ai hay là cho gì, mình cũng phải suy nghĩ theo cái tinh thần là vì họ, là kết cái nhân duyên nó với họ, là nó tóm lại đó. Còn vấn đề thì dụ như là chung chung á, thì mình nhìn những cái người có căn cơ thì mình khai thị Phật pháp cho họ để họ đi bố thí. Và những cái người nghèo khổ thì mình không thiếu phúc, không thể khai thị được, thì mình cho họ cái nhân duyên ở trên, kết cái nhân duyên, cho cái nhân duyên ở trên. Còn cái người mà có cái nhân duyên rồi, tức là có thể khai thị được như mọi người ở đây, thì mình cho họ cái giáo pháp ở trên. đều là vũ khí cả, đều là vũ khí theo cái tinh thần độ. Thì bây giờ chúng ta cũng vừa đến giờ rồi, thì cũng hẹn là sang năm. Thì hôm trước là ni sư có ra đón ông phi trưởng, thì ni sư có nói một câu là hòa thượng về đây với chúng con năm có một lần nữa là về. Thì tôi nói là nếu mà muốn về mấy lần thì tùy theo ni sư, tôi đâu có đụng đụng từ tùy về nhá, thì tùy theo ni sư hay là phật tử ở đây những cái nhu cầu đó, thì thỉnh thì tôi về. Còn không thỉnh thì tôi đâu có thể nào làm bất thỉnh tự đáo. Đấy, thực ra nếu có nhân duyên thì có thể gặp một lần cũng được, không sao. Tôi hơn nữa tôi thấy phật tử chùa Linh Thú này tương đối rằng là chịu khó nghe pháp, nghe này thấy con vẻ hiểu, thấy sắc mặt con vẻ hiểu chứ không có thấy gật gù túi bụi. Tôi mà đi giảng ở đâu mà tôi thấy người ta gật gù túi bụi là tôi buồn lắm. Là không phải họ gật thì họ hiểu đâu. Họ bỏ được ý, họ đang còn gật thiền. Cho nên vì như thế thì nếu mà hữu duyên thì có thể tương ngộ. Rồi thì nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là mong rằng là cuối cùng chung cuộc hết thì gặp gỡ ở Tây Phương. Và giờ đây thì chúng ta hồi hướng, thì tôi trước sau trước kia ra tôi cũng xin hồi hướng. Hồi hướng để cho trước tiên hết là ni sư cùng với lại tất cả quý ni tại chùa Linh Thứ này luôn luôn được thân tâm an lạc, mọi Phật sự đều được hanh thông dễ dàng. Sau đó là hồi hướng đến cho hết thầy chư Phật tử, quý Phật tử thọ giới và không thọ giới như hiện hữu trong suốt ngày hôm qua đến ngày hôm nay, luôn luôn đời đời kiếp kiếp không bao giờ lìa xa Phật pháp tăng, luôn luôn có nhân duyên với mười phương ba đời chư Phật, và xin đem công đức có được của tất cả chúng ta trong ngày tu bác con trai hồi hướng đến cho cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phúc thăng long. Nếu mà đã quá vãng thì cũng như cha mẹ của chúng ta ở tất cả các kiếp quá khứ, bất luận là họ ở nơi nào cũng đều được gặp thiện tri thức, được phát bồ đề tâm, được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xả rồi, xả rồi. Sáng là xả rồi, khỏi. Hết giới rồi, đâu có gì để xả nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cưỡng bái bạch hòa thượng, hôm nay ni chúng con và đạo tràng tu bác con trai tại chùa Linh Thứ có duyên sự xin đọc thành lãnh lễ bái bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa mấy bạch hòa thượng, Phật là một phước duyên rất lớn đối với ni chúng chùa Linh Thứ chúng con và đạo tràng khu Bắc Quan Trai. năm đi đào bái tại công đức hòa thượng, kính chúc hòa thượng phát thể thanh an chúng sanh diệt độ để dìu dắt chúng con trên bước đường tu đạo giải thoát. Và chúng con đạo tràng với tất cả tấm lòng thành chân tay cúng dường hòa thượng, ngưỡng mong hòa thượng đại thọ cho chúng con được an trên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng con xin thành tâm lãnh lễ bái tạ công đức của hòa thượng.
Sư tụng hồi hướng nguyện đem công đức. Sư.
Dạ không, hòa thượng xuống nghỉ chút xíu, hòa dạ. thượng đi phóng sanh với dạ, chúng
dạ,
con.
Dạ,
dạ, dạ. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ thì sư nguyện thư để chú nguyện tay quý vị đã đi phóng sanh. Rồi xong rồi, cái là quý vị nào mà phóng sanh